Pháp Hội Bồ Tát Tạng. Phẩm Đại Từ Đại Thiên Thọ Ký thứ 12. Đức Phật bảo ngài Xá Lợi Phất: thuở quá khứ xưa, Đức Đại Uẩn Như Lai đảm chánh giác, vì đồng tử tinh tấn hành mà nói rộng pháp tứ vô lượng và sáu ba la mật rồi. Đức Đại Uẩn Phật lại nói với tinh tấn hành đồng tử rằng: thế nào là Đại Bồ Tát tùy nhiếp pháp chuyển? Đại Bồ Tát có đủ bốn nhiếp pháp, do đây mà Đại Bồ Tát mãi mãi nhiếp lấy chúng sanh. Những gì là bốn? Đó là bố thí, ái ngữ, lợi hành và đồng sự. Những nhiếp pháp ấy thế nào? Bố thí có hai thứ là tài thí và pháp thí. Ái ngữ là đối với tất cả người đến cầu xin hoặc muốn nghe pháp, Bồ Tát đều hay nói lời mến thương thủy dụ. Lợi hành là hay làm đầy đủ theo ý thích ưa của mình, của người. Đồng sự là tùy mình có nhượng trí và công đức, vì người mà diễn nói, nhiếp thọ xây dựng tất cả chúng sanh, cho họ an trụ, hoặc nơi trí, hoặc nơi pháp. Lạy này đồng tử, ở nơi các chúng sanh đến cầu xin thì tâm ý thanh tịnh, đây là bố thí, dùng lời lành an ủi, đây là ái ngữ, làm cho họ đầy đủ, thành tựu nghĩa lợi, đây là lợi hành. Hiện hành tâm bình đẳng, làm thành nghĩa lợi cho họ, đây là đồng sự. Lạy này đồng tử, bố thí là chư Đại Bồ Tát phát ý hành xả, ái ngữ là phương tiện vô gián, lợi hành là thâm tâm không hối, đồng sự là hồi hướng đại thừa. Lạy bố thí là theo từ tâm mà thực hành xả, ái ngữ là thường chẳng bỏ rời tâm hoan hỷ, lợi hành là thành tựu đại bi tâm thường ưa thích việc lợi ích chúng sanh, đồng sự là tu xả bình đẳng, không cao hạ, tâm luôn hồi hướng, nhất thiết chủng trí. Lạy bố thí là cầu tài đúng pháp, thường nghĩ bố thí cứu nghèo thiếu. Ái ngữ là đã bố thí rồi còn an trí họ ở nơi pháp nghĩa. Lợi hành là tự lợi, lợi tha, bình đẳng nhiếp lấy. Đồng sự là vì muốn lợi ích tất cả chúng sanh nên cứu cánh phát tâm nhất thiết chủng trí. Lạy bố thí là tất cả sở hữu trong ngoài đều xả ly cả. Ái ngữ là nơi tất cả công đức trí huệ không hề giấu tiếp. Lợi hành là xả tự lợi, chuyên lo lợi tha. Đồng sự là nhiếp tài vật dư để trong bàn tay, rồi tùy duyên ban cho lòng không ưu sầu. Lạy pháp thí là như pháp đã nghe, nói rộng lại cho người. Ái ngữ là dùng tâm không ô nhiễm mà phân biệt khai thị. Lợi hành là dạy người đọc tụng, nhận đến thuyết pháp không nhàm mỏi. Đồng sự là chẳng rời bỏ tâm nhất thiết trí mà đặt để chúng sanh ở chánh pháp. Lạy pháp thí là vì người đến lui cầu nghe pháp thì dạy nói đúng pháp của Phật mà chẳng tuyên nói tạp loạn. Ái ngữ là dùng âm thanh di diệu khai thị chánh pháp. Lợi hành là đem y phục, đồ uống ăn, mền nệm, thuốc men và những đồ thiết dụng cấp thí cho người nghe pháp hoặc người thuyết pháp mà thiếu thốn. Đồng sự là thường phát khởi thâm tâm vô gián thuyết pháp. Lạy pháp thí là vì biết rõ pháp thí là tối thượng trong bố thí nên Bồ Tát thường thực hành pháp thí. Ái ngữ là những sự lợi ích được diễn thuyết. Lợi hành là diễn đạt nghĩa ấy chẳng y theo văn. Đồng sự là muốn khiến viên mãn tất cả Phật pháp nên thường vì chúng sanh theo đúng chỗ đáng dạy mà hóa độ họ. Lạy bố thí là đàn na ba la mật, ái ngữ là thi la ba la mật và sàng đề ba la mật, lợi hành là tỳ lê gia ba la mật, đồng sự là tỉnh lự ba la mật và bát nhã ba la mật. Lạy bố thí là chư Bồ Tát sơ phát tâm ái ngữ là chư Bồ Tát đã phát hành, lợi hành là chư Bồ Tát bất thối chuyển, đồng sự là chư Bồ Tát nhất sanh bộ xứ. Lời bố thí là muốn vững chắc gốc rễ Bồ đề, ái ngữ là muốn thành tựu mầm mộng Bồ đề, lợi hành là muốn khai phát diệu hoa Bồ đề, đồng sự là muốn thành thục thắng quả Bồ đề. Này tinh tấn hành đồng tử, đi gọi là Đại Bồ Tát bốn thứ nhiếp pháp. Vì muốn tu hành Đại Bồ Tát nên Đại Bồ đề dùng bốn nhiếp pháp ấy ở trong đêm dài nhiếp thọ chúng sanh. Đi gọi là Đại Bồ Tát tùy theo nhiếp pháp mà chuyển. Này đồng tử, nhiếp pháp ấy có vô lượng vô biên, đều gọi là Đạo Bồ đề vậy. Đức Đại Uẩn Như Lai khai thị đạo Đại Bồ đề như vậy. Tinh tấn hành đồng tử ở chỗ Phật nghe pháp ấy rồi lại nghe lời khen ngợi Tam Thế chư Phật, đồng tử ấy rất vui mừng, liền đem y phục thượng diệu, đồ uống ăn, mền nệm, thuốc men và các vật cần dùng dâng cúng Đức Phật Đại Uẩn và chư thanh văn tăng. Trải qua 96 câu chi năm cúng dường cung kính tôn trọng tán thán Phật và tăng như vậy và phát nguyện Đại Bồ đề. Dù đồng tử ấy làm vô lượng công đức như vậy mà Đức Phật Đại Uẩn chưa thọ ký vô thượng Bồ đề cho đồng tử ấy. Này Xá Lợi Phất, ông có nghĩ đồng tử tinh tấn hành thuở xưa kia là ai chăng? Chính là thân ta vậy. Thuở ấy ta cúng dường phụng thờ Phật Đại Uẩn và chư tăng trải qua bao nhiêu năm như vậy lại phát nguyện Đại Bồ đề mà chưa được thọ ký. Từ sau Đức Đại Uẩn Như Lai diệt độ trải qua vô số kiếp, có Phật Bụ Tánh Như Lai xuất thế, có 80 Na Do Tha đệ tử thanh văn đều là Đại A La Hán chứng được đệ nhất Ba La Mật. Thời kỳ ấy có chuyển luân thánh dương tên Thiện Kiến đủ bảy báu. Vua Thiện Kiến dùng luân bửu oai trấn tứ thiên hạ, trị thế với chánh pháp nên hiệu là Pháp Dương. Nhân đức nuôi người được dân chúng mến trọng, cõi nước nhân dân chỗ ở rộng rãi. Đại thành của vua ngự trị tên Viên Mãn, đông tây rộng 12 do tuần, nam bắc rộng 7 do tuần, an ổn giàu vui, nhân dân đông mạnh rất đáng mến thích, có nhiều của báu đồ dùng dư vật. Trong thành Viên Mãn ấy có trưởng giả tên Thiện Huệ, nhà giàu có lớn. Trưởng giả ấy đã từng cúng dường chư Phật quá khứ, gieo trồng cội công đức. Bây giờ Phật Bụ Tánh Như Lai quan sát trưởng giả Thiện Huệ, biết trưởng giả ấy thiện căn đã thục khan làm pháp khí Đại Bồ Tát Tạng và là pháp khí chư Phật. Đức Phật liền đến nhà trưởng giả ấy hiện đại thần biến, ngồi kiết già trên không, khai diễn Đạo Bồ đề cho trưởng giả ấy và nói lời khen tặng Tam Thế chư Phật. Nghe Đức Bụ Tánh Như Lai thuyết pháp khai thị và nghe lời khen ngợi Tam Thế chư Phật, trưởng giả Thiện Huệ được lòng tin thanh tịnh, vui mừng lớn, liền đem y phục thượng diệu, đồ uống ăn, mền nệm, thuốc men, đồ cần dùng cúng dường Phật và chư tăng trải qua ngàn năm và phát nguyện Đại Bồ đề. Dù vậy vẫn chưa được Phật Bụ Tánh thọ ký. Này Xá Lợi Phất, trưởng giả Thiện Huệ thuở xưa ấy chính là thân ta vậy. Thuở ấy ta cúng dường Phật và tăng 1000 năm vẫn chưa được thọ ký thành Phật. Sau khi Phật Bụ Tánh nhập diệt vô số kiếp, có Đức Phật Phóng Quang Như Lai xuất thế. Tại sao Đức Phật ấy hiệu là Phóng Quang? Này Xá Lợi Phất, thuở ấy nhà vua trị vì hiệu là Thắng Oán, đô thành tên Thành Liên Hoa, an ổn giàu vui, nhân dân đông mạnh. Nhà vua có một đại thần dòng Bà La Môn tên Quan Chủ, rất được vua mến trọng. Thắng Oán Dương cắt một phần tư nước phong dương cho đại thần Quan Chủ. Lúc sau vua Quan Chủ sanh thái tử, thân hình đoan chánh, có đủ 32 tướng đại trượng phu, mỗi thân phần đều phóng tia sáng như mặt trời chói lọi, nhân đó đặt tên là Phóng Quang. Quan Chủ Dương triệu tập các nhà xem tướng giỏi vào cung, rồi đưa thái tử ra cho họ xem tướng. Xem xong họ đồng quyết đoán Dương Tử sẽ làm Phật. Sau đó ít lâu, Thái tử Phóng Quang trưởng thành, có trí huệ thông đạt. Bây giờ trời Tình Cư sắc cứu cánh, dùng sức thông trí biết Thái tử sắp lên ngôi chánh giác, liền đến chỗ Thái tử Hữu Nhiễu Song, ở trước Thái tử mà nói kệ rằng: chẳng phải ở an trong Dương Cung sanh được công đức thắng thanh tịnh, phải nhờ xuất gia mặc ca sa, chứng quả vô thượng diệu bồ đề, trẻ mạnh qua mau như nước chảy, lại còn nhanh chóng hơn gió to, già suy tồi tệ chẳng nên ưa, hư hoại những gì người đời mến, già suy hay làm kém thế lực, muốn được xuất gia cũng khó được. Bồ Tát ngày nay tuổi tráng niên, phải nên kịp thời phát tinh tấn. Lành thay bực đại huệ, lành thay bực đại ngộ, lành thay mau xuất gia, quyết thành vô thượng đẳng chánh giác. Được trời Tình Cư khai ngộ, Phóng Quang Bồ Tát do lòng tin thanh tịnh mà xuất gia. Đường đêm xuất gia ấy liền thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, lý hiệu là Phóng Quang Như Lai, đủ mười đức hiệu, được tất cả trời người kính thờ. Bây giờ Thánh Oán Dương đến bảo Quang Chủ Dương rằng: ta nghe con trai khanh xuất gia thành Phật, chẳng rõ Đức Thế Tôn đại từ bi giáng lâm chăng? Nếu Đức Phật chẳng thương xót đến nơi đây, thì ta sẽ mang bốn binh chủng đến chỗ Đức Như Lai để ta thân thờ cúng dường cung kính. Quang Chủ Dương liền hội đại thần tuyên rõ việc ấy. Chư đại thần khuyên vua phải tự đến chỗ Phật để bạch hỏi sự việc Đức Đại Bi Thế Tôn luôn thương xót chúng sanh, muốn đến chỗ Thắng Oán Dương hay là chẳng đến. Quang Chủ Dương liền xa giá cùng quan quân qua chỗ Đức Phật Phóng Quang đảnh lễ chân Phật, rồi bạch sự việc ấy. Phóng Quang Như Lai nói với Phụ Dương rằng: nay Phật sẽ đến chỗ Thắng Oán Dương vì thương xót chúng sanh vậy. Đức Phóng Quang Như Lai liền cùng 20 câu chi đại A-la-hán đi qua nước Thắng Oán Dương. Phụ Dương Quang Chủ cũng mang quan quân tùy tùng, sắm đủ tứ sự thường cúng dường Phật và tăng. Đến biên giới nước được trị vì, Phụ Dương lễ chân Phật, buồn khóc trở về. Bây giờ Thắng Oán Dương nghe tin Đức Phóng Quang Như Lai và đại chúng sắp đến thành Thành Liên Hoa, liền truyền nghiêm sức đô thành, trừ bỏ sỏi đá rác rưởi, đường xá sửa sang bằng phẳng sạch sẽ, lại rưới nước hương, trải hoa đẹp, trải y báu, treo phan lọng, trỗi âm nhạc. Vua lại truyền rao trong và ngoài đô thành, có bao nhiêu hương và hoa không ai được đem dùng, nhà vua sẽ mua hết để cúng dường Phật và tăng, người nào vi lịnh sẽ bị nghiêm phạt. Này Xá Lợi Phất, Thắng Oán Dương đem những dòng hoa, hương thoa, hương bột, y phục quý đẹp, tràng phan lòng báu, đánh trống trội nhạc, lai trần thiết nghi về oai thế đại dương ra ngoài đô thành, để được kiêm ngưỡng Đức Phóng Quang Như Lai và kính lễ cúng dường. Vua cùng quan quân và các nhà hào tộc Bà La Môn, trưởng giả, cư sĩ trong nội thành đồng đến chỗ Phật. Đã đến rồi, trước hết vua Thắng Oán đảnh lễ chân Phật, đem hoa hương phan lọng cúng dường. Kế vua truyền lệnh quan quân hào tộc dân chúng cũng đảnh lễ cúng dường Đức Phật. Cúng dường xong, vua Thắng Oán có đủ tâm hoan hỷ, tâm diệu thiện, tâm ly cái chướng, tâm vui đẹp cùng chư thần dân theo sau Đức Phật. Này Xá Lợi Phất, lúc ấy có một Bà La Môn tên Trân Bửu ở cạnh núi Đại Tuyết, 500 nho đồng làm đệ tử. Bà La Môn Trân Bửu ấy được mọi người tôn trọng, danh đức đồn xa, giỏi nghệ thuật, thông đạt cứu cánh ba kinh Tỳ Đà, sách Ni Kiền Trà, luận Kế La Bà, luận Phân Biệt Tự, luận Ý Đệ Ha Bà, luận Ngũ Phần Ký, luận Tùy Thuận Thế, luận Từ Tự Chú, luận Trường Phu Tướng, ở nơi Tam Minh Đại Giáo của Tự Tông Sư cũng hiểu rành lý thú, khéo biết khai giá. Trong 500 đệ tử có một nho đồng tên Mê Già Trí Huệ thông đạt, tài bằng với thầy là Bà La Môn Trân Bửu, kham làm đạo thủ. Mê già thưa cùng thầy rằng: Đại sư nên biết cho, tất cả kinh luận được học đều đã thông đạt. Nay tôi sẽ trở về sanh quán, làm sao báo đền được ân đức đại sư? Thì bảo rằng: Này Mê già, nếu đệ tử muốn báo ân thầy thì dùng của báo mới rõ hậu ý. Đó là những gì? Nếu kiếm được đủ 500 đồng vàng thì đủ để tỏ hết lòng. Mê già dâng lời kính lễ từ thầy mà đi. Do đồng ấy du hành khắp thôn thành, đình quán, quốc ấp, dương đô, xứ xứ tìm cầu của báo để tạ ơn thầy. Họp đủ số tiền ấy rồi toan đem báo ơn, đi lần đến đô thành thành Liên Hoa. Xa trông thấy đô thành trang trí nghiêm lệ, hỏi thăm được biết ngày ấy có Đức Phóng Quang Như Lai cùng 20 câu chi đại A-La-Hán và 84.000 Bồ-Tát sắp nhập đô thành, nên dân dân sắm sửa cúng dường lớn. Do đó mà đô thành được trang nghiêm như vậy. Thoạt nghe danh hiệu Phật, nho đồng Mê già được đại hoan hỷ, phát lòng tin thanh tịnh, tự nghĩ rằng: Chư Phật Như Lai xuất thế rất khó, được gặp cũng rất khó, như hoa ưu đàm, như rùa mù đáy biển gặp được bọng cây nổi, cả trăm ngàn đại kiếp hoặc được gặp một lần. Nay ta được gặp thật là hy hữu, phải đem 500 đồng vàng này mua hoa quý trải cúng dâng lên Đức Phóng Quang Như Lai, rồi sẽ lại kiếm tiền khác báo ân thầy. Lúc ấy có một nữ nhân tay ôm 7 cành bông ưu bát la từ phía chợ đi lại. Mê già đón hỏi: Nơi nào có được hoa đẹp xanh dưới nước thế này? Nữ nhân đáp: Tôi ở tại chỗ bán dòng hoa, mua những hoa này với giá 500 đồng vàng. Mê già nói: Nay tôi trả lại cô số vàng ấy, cô có chịu trao hoa chăng? Nữ nhân chẳng chịu. Mê già lại nói: Nay tôi có 500 đồng vàng đây, cô giữ lấy một mình, còn 7 cành hoa này hai người cùng có chung được chăng? Nữ nhân hỏi: Anh muốn dùng hoa này vào việc gì? Mê già đáp: Sẽ đem cúng dường Đức Phóng Quang Như Lai. Nữ nhân nói: Cứ như lời anh thì từ nay về sau đời đời thường có lòng thương tưởng làm chồng tôi. Nếu chịu như vậy, tôi sẽ giao cho anh hoa này. Mê già nói: Thôi đi, cô chưa nói như vậy. Tại sao? Vì tánh nữ nhân dao động nhẹ dạ nhiều phóng túng, tôi không thể hứa nhận lời cô được. Vả lại, tôi sẽ ở trong vô số kiếp tu tập Phật Pháp, bố thí rộng lớn, hoặc của tiền sản nghiệp, hoặc ngôi vua thành ấp, hoặc vợ con, hoặc đầu mắt thịt xương. Đại khái là tất cả sở hữu trong thân, ngoài thân, không vật gì là chẳng đem bố thí, hoặc có lúc sẽ bỏ cô mà vào trong Phật Pháp xuất gia. Tánh nữ nhân dao động, nhẹ dạ phóng túng. Lúc tôi tu bố thí lớn, cô có thể làm chướng ngại hành đại xả của tôi. Nữ nhân ấy đáp: Thiệt như lời anh nói thì có lợi ích lớn cho tôi. Dầu cho hiện nay anh có đem thân của tôi đây bán lấy 1 đồng vàng, lòng tôi cũng không hối, quyết chẳng làm ngại sự bố thí của anh, hoặc chặt thân tôi ra từng đoạn để xả thí, quyết cũng không đổi lòng, làm trở ngại sự tu tập Phật Pháp của anh. Mi già nói: Nếu cô có thể bằng lòng như vậy thì được, cô nên mau trao hoa cho tôi. Nữ nhân cầm hoa trao cho Mê già. Được hoa, Mê già tức thì đi đến chỗ Phật. Xa trông thấy Đức Phóng Quang Như Lai cùng vô lượng đại chúng oai nghi tường tự vô lượng, trăm ngàn công đức trang nghiêm từ đầu kia đi lại. Thấy Đức Phật Thế Tôn, Mê già sanh lòng tin thanh tịnh, vô lượng hoan hỷ kính mến, đến trước Phật kính lạy chẳng xiết vui mừng. Lại thấy nhiều người trải y vô giá để cúng dường Phật. Mê già tự nghĩ rằng: Nay tôi không có y tốt, chỉ có cái y gia hưu xấu này, nên trải giữa đường đỡ chân Đức Phật. Liền cởi y trải trên đất. Lúc ấy mọi người đua nhau đến lấy y gia đem bỏ ngoài xa, và đều cười trách rằng: Sao lại vì đấng báo quý nhất trong đời mà lại trải cái y gia hưu xấu đấy? Mê già nho đồng vội chạy lượm y gia rồi đem trải trên chỗ bùn ướt bên đường ngã tư, mà nghĩ rằng Phóng Quang Như Lai Đấng đại từ bi thương xót tôi, mắt thấy khắp của Phật và trí biết khắp của Phật, thấy biết việc này, mong Phật lấy chân đạp lên y gia hưu của tôi. Phóng Quang Như Lai cảm thương, bèn lấy gót chân dẫm lên y gia hưu. Thấy vậy, Mê Già lòng vui hớn hở, liền đem hoa ưu bát la ném lên không phía trên Đức Phật. Trên hư không lại có vô lượng chư thiên đồng thời rải hoa trời Mạng Đà La, ưu bát la, bát đầu ma, câu vật đầu, phân đà lợi và các thứ hương trời, chiên đàn, hương bột, âm nhạc trời, thanh ca trời vang khắp hư không cùng cúng dường Phật. Hoa của Mê Già ở riêng một chỗ trên không biến thành vô lượng ngàn hoa ưu bát la, cánh hoa đều thòng xuống hiệp thành lòng hoa bay theo trên Phật. Thế như vậy, Mê Già thêm hớn hở phát khởi lòng tin thanh tịnh ở trước Phật, tháo mở búi tóc màu hoàng kim 12 năm để trải trên đất và phát nguyện vô thượng đại bồ đề: đời sau nếu tôi được thành Phật thì nay xin được Đức Phóng Quang Như Lai đưa tay an ủi. Lại phát thệ lớn kiên cố rằng: nếu Đức Phật gót chẳng đạp trên tóc tôi, tay chẳng đưa an ủi tôi, chẳng thọ ký bồ đề cho tôi, thì tôi quyết chẳng đứng dậy mà chết khô trên chỗ đất này. Này Xá Lợi Phất, Phóng Quang Như Lai ứng cúng đặng chánh giác, có mắt thấy khắp, có trí biết khắp, trong ba đời không sự việc gì mà chẳng thấu tỏ, biết rõ dục giải của Mê Già, nên Đức Phật cất gót dẫm lên tóc Mê Già rồi ngoái ngó bên hữu, bảo chư thanh văn đại chúng rằng: chư tỳ kheo, chớ đạp tóc này. Tại sao? Vì nho đồng này sau đây vô số kiếp sẽ thành Phật, hiệu Thích Ca Mâu Ni. Này Xá Lợi Phất, lúc ấy Mê Già nghe Phật thọ ký, hớn hở vui mừng, liền bay lên hư không cao 7 cây đa la, chứng được 100.000 câu chi na do tha chánh định vô động. Do thần thông trí lực xem thấy phương đông có hằng sa vô lượng chư Phật đều thọ ký cho mình rằng: này nho đồng, sau đây vô số kiếp ngươi sẽ thành Phật, hiệu Thích Ca Mâu Ni. Ba phương kia và bốn hướng thượng hạ 10 phương chư Phật thọ ký cũng như vậy. Được chư Phật thọ ký an ủi rồi, Mê Già từ trên không xuống đến chỗ Phật, do lòng tin mà xuất gia tu tập phạm hạnh kiên cố thanh tịnh. Này Xá Lợi Phất, nho đồng Mê Già thuở ấy chính là thân ta vậy. Nếu có đại Bồ Tát muốn sớm được Phật thọ ký thì nên ở nơi pháp môn Di Diệu Bồ Tát Tạng nghe tụng hiểu nghĩa, dạy lại người, lại nên tu hành chánh hạnh vô tướng. Tại sao? Vì ta nhớ trước lúc gặp Đức Phóng Quang Như Lai, không có pháp hạnh bạch tịnh nào mà ta chẳng tu hành, dầu vô lượng cần khổ như vậy nhưng chẳng được Phật thọ ký. Tại sao? Vì là hữu tướng tu, sau đó ta mới ở nơi pháp môn Di Diệu Đại Bồ Tát Tạng nghe học an trụ chánh hạnh, đó là vô tướng hạnh, vô công dụng hạnh, vô sở đắc hạnh, tu hạnh vô tướng như vậy nên được Đức Phóng Quang Như Lai thọ ký. Này Xá Lợi Phất, ta nhớ lúc đầu mới gặp Đức Phóng Quang Như Lai, ta được siêu quá tất cả hạnh hữu tướng, hữu công dụng. Lúc mới thấy Phật, ta được tùy giác tánh tất cả pháp, lại được thông đạt tự tánh vô sanh của tất cả pháp. Kỷ đó Đức Phật thọ ký cho ta rằng: Mê Già nho đồng sau đây vô số kiếp sẽ thành Phật, hiệu Thích Ca Mâu Ni. Đương lúc Phật thọ ký, ta chứng được vô sanh pháp nhẫn. Này Xá Lợi Phất, chứng được những vô sanh pháp nhẫn gì? Ta chứng được tất cả sắc pháp vô sở đắc nhẫn, tất cả thọ tưởng hành và thức vô sở đắc nhẫn, tất cả pháp uẩn xứ giới vô sở đắc nhẫn. Này Xá Lợi Phất, nói được nhẫn là những thọ các pháp đều vô sở đắc. Tại sao? Vì chẳng phải lúc chứng được nhẫn như vậy mà pháp thế gian còn hiện hành, chẳng phải pháp dị sanh, pháp hữu học, pháp vô học, pháp độc giác, pháp Bồ Tát, pháp Phật mà còn hiện hành. Tại sao? Vì do tất cả pháp thế gian, xuất thế gian chẳng hiện hành mà nói là đắc nhẫn. Do tất cả pháp cứu cánh không được cũng không bị được nên gọi là đắc nhẫn. Là nhẫn ấy trong một sát na tận hết tất cả tướng và các sở duyên nên gọi là đắc nhẫn. Là nhẫn ấy chẳng những thọ nhãn, cũng chẳng hoại mất nhãn và các sở duyên nên gọi là đắc nhẫn. Chẳng những thọ nhĩ tỷ thiệt thân và ý, cũng chẳng hoại mất nhĩ tỷ thiệt thân và ý cùng các cảnh duyên nên gọi là đắc nhẫn. Nhẫn ấy không tận hết cảnh giới, cũng chẳng xu đến cảnh giới nên gọi là đắc nhẫn. Này Xá Lợi Phất, vì thế nên Đại Bồ Tát muốn bao được Phật thọ ký chứng vô sanh pháp nhẫn ấy thì phải ở nơi pháp môn di diệu. Bồ Tát tạng này ân trọng nghe học thọ trì, đọc tụng, thông đạt nghĩa thú, rộng giảng dạy người, an trụ chánh hạnh. Đó là hạnh vô tướng, hạnh vô công dụng, hạnh vô sở đắc. Các hạnh ấy gọi là chánh hạnh vậy. Bây giờ trong đại chúng có trưởng giả tử tên Na La Đạt Đa, nghe Đức Thế Tôn nói pháp môn di diệu Bồ Tát tạng, lại nghe tán thán công đức của chư Phật, chư Bồ Tát, rồi liền rời chỗ ngồi, trạch giai hữu, gối hữu chấm đất, hướng Phật đảnh lễ, cung kính chắp tay mà bạch Phật rằng: Đức Thế Tôn, trước gì chư trưởng giả nói rộng các pháp tương tục bất tuyệt, khai thị như vậy, giáo đạo như vậy, làm cho điều chứng quả A-la-hán, tức tại đời này tận hết mé sanh tử mà chưa từng nghe nói pháp môn di diệu Đại Bồ Tát tạng và khen ngợi công đức của chư Phật, chư Bồ Tát. Nay tôi may mắn được nghe được lợi ích lớn, nên phát sanh quan niệm rằng: Đại thừa như vậy là tôn, là thắng, là thượng, là diệu, là vô thượng, là vô quá thượng, đó là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nay tôi hiện tiền được thân nghe Đức Phật nói thọ trì lãnh ngộ, mở tỏ các pháp. Các pháp ấy là phân biệt các pháp không chỗ nương nắm, không ngã, không ngã sợ, không có nhiếp thọ. Bạch Đức Thế Tôn, nay tôi nghĩ rằng trong tất cả thừa mà vô thượng đó là Phật thừa, chư Phật Như Lai cũng nói thừa ấy là tối đệ nhất, là tối vô thượng. Từ ngày nay tôi phát khởi tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, vì muốn làm lợi ích an lạc các chúng sanh, vì muốn xót thương các thế gian, như Đức Phật xây dựng chư Đại Bồ Tát bao nhiêu học xứ, nay tôi sẽ đều y theo học hết cả. Đức Phật bảo trưởng giả tử Na La Đạt Đa: lành thay, này thiện nam tử, vô thượng bồ đề rất khó tin, khó chứng, rất khó tu, khó học, nay ông có thể phát được tâm ấy. Trưởng giả tử Na La Đạt Đa bạch Đức Phật: vô thượng bồ đề dầu rất khó tin, khó chứng, rất khó tu tập, nhưng nay tôi phát khởi tâm dũng mãnh, tinh tấn, quyết sẽ tu tập vô thượng bồ đề, chẳng lấy làm khó. Lại ở nơi vô thượng bồ đề ấy, tôi phụng tu mạnh, chắc quyết không thối chuyển. Bạch Đức Thế Tôn, bạch Đức Thế Tôn, nay tôi phát hoàn thệ, giả sử phát tâm bồ đề như số cát sông Hằng mới chứng được vô thượng bồ đề. Ở nơi sự ấy, tôi càng tinh tấn thêm, mỗi mỗi đều phát tâm như vậy, trải qua số kiếp như Hằng Sa, nhận đến tùy theo chỗ phát tâm ấy, mỗi mỗi chỗ phát phải do chặt đứt Hằng Sa thân phần đầu mình mới phát khởi được tâm bồ đề ấy. Tôi ở trong sự cần khổ ấy càng thêm tinh tấn, trọn chẳng buông bỏ vô thượng bồ đề. Tại sao? Vì mặc dầu gặp phải những sự đau khổ ấy, vẫn phải tu tập, nhờ duyên ấy tất chứng bồ đề, huống là chứng vô thượng bồ đề thọ cách an lạc mà chẳng tu học. Tại sao? Vì vô thượng bồ đề tánh nó cao rộng, đầy đủ lớn khắp, Phật pháp vô thượng chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể cân lường, không có bờ mé, chẳng thể tuyên nói. Dầu là vô ngại trí của chư Phật trải trăm ngàn câu chi na do tha kiếp, dùng các ngôn âm tuyên nói bồ đề ấy chẳng dễ hết được. Trường giả tử Na La Đạt Đa ở trước Phật nói kệ rằng: trăm ngàn câu chi kiếp mới phát bồ đề tâm, dầu nhiều khổ bức hại chẳng bỏ chúng sanh giới, lúc phát tâm bồ đề cần chặt thân và đầu, khối lượng bằng tu di. Tôi cũng kham nhẫn được, tôi an trụ bồ đề, vì lợi lạc chúng sanh, nguyện cho tôi đời sau như Thế Tôn ngày nay. Xa thừa thanh văn kia, gồm cứu người hạ thừa, nguyện tôi ở đời sau như Thế Tôn ngày nay. Thừa đây là đại thừa, được chư Phật khen tặng, tôi thấy không gì bằng, nên tôi thích bồ đề, vì cứu vớt quy ách, vì thoát ba ác đạo, vì cầu Như Lai đây xuất thế hiện thành Phật. Nói kệ rồi, trưởng giả Na La Đạt Đa nghĩ rằng: nay tôi minh đạt Phật pháp quảng đại, sao tôi chẳng đem giáo hóa vợ con quyến thuộc? Trưởng giả liền đảnh lễ chân Phật, hữu nhiễu ba vòng, rồi mau về nhà sắm đồ cúng dường, cùng vợ con trai con gái và tôi trai tớ gái, tất cả đồng có 7 người, mang 7 cặp y phục thượng diệu và những hoa hương đồ cúng dường với 500 nhạc công, cùng nhau đi dội ra khỏi thành Dương Xá để được phụng kiến Đức Thế Tôn. Thế vậy có nhiều người hỏi, trưởng giả tự ấy bảo với mọi người rằng: nay có Đức Phật Như Lai ưng đẳng chánh giác ở núi Linh Thứ, vô lượng 100.000 trời người đại chúng cùng hội. Đức Phật dùng vô lượng phương tiện vì chúng sanh mà tuyên nói khai thị Phật pháp quảng đại, nên tôi đem quyến thuộc đến chỗ Đức Phật ngự để cầu Phật pháp quảng đại ấy, để cầu thành tựu Phật trí huệ chẳng nghĩ bàn, chẳng cân lượng được ấy. Vì muốn gieo trồng cội lành vô thượng bồ đề, các người nếu muốn thành tựu Phật pháp quảng đại thì nên cùng nhau đi đến chỗ Đức Phật Như Lai, sẽ cùng gieo trồng cội lành Phật pháp vô thượng quảng đại ấy. Nghe xong, có 10.000 người ở thành Dương Xá đều muốn đi theo trưởng giả tử đến chỗ Đức Phật ngự. Trưởng giả tử Na La Đạt Đa cùng quyến thuộc và 10.000 người đồng đến chỗ Phật, đảnh lễ chân Phật rồi ở qua một bên. Trưởng giả tử cùng đại chúng tùy tùng đem hoa hương, y phục, phan lòng, trỗi nhạc, ca tùng cúng dường Đức Như Lai và đem y phục báo đẹp trùm lên bình Phật. Cúng dường xong, trưởng giả tử vui mừng vô lượng, liền ở trước Phật ca tụng ngợi khen, nói kệ rằng: đấng trượng phu di diệu đệ nhất, chứng thanh tịnh vô thượng bồ đề, phát khởi vô biên thắng trí kiến, nay tôi cúng dường Đức Như Lai, xưa vô lượng kiếp nhiều tu hành, vì lợi chúng sanh cầu đại giác, chứng pháp tự tại hiện thành Phật. Nay tôi cúng dường Đức Như Lai, tôi cùng vợ con chúng quyến thuộc, vì lợi chúng sanh cầu bồ đề, và cùng 10.000 nhân dân chúng đồng chung quy y đấng đại giác. Trưởng giả tử nói kệ xong, bạch Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, nay tôi cùng đại chúng đây đến trước Đức Như Lai, tất cả đều đã an trụ vô thượng bồ đề, xin Đức Thế Tôn vì thương xót mà lại thuyết pháp cho họ chẳng còn thối chuyển vô thượng đạo. Nay tôi muốn ở chỗ Phật trồng cội lành, xin Đức Thế Tôn hiện chứng cho tôi, sẽ khiến sức thiện căn ấy làm cho chúng sanh bình đẳng, mau chứng vô thượng bồ đề, lại được vô lượng Phật pháp quảng đại như Đức Phật hiện nay. Trưởng giả tử cùng quyến thuộc và 500 nhạc công, 10.000 nhân chúng nhất tâm đồng thanh bạch Phật: bạch Đức Thế Tôn, chúng tôi ngay ở trước Đức Như Lai đồng chí thành quy y giới Phật, quy y giới pháp, quy y giới tăng. Xin Đức Thế Tôn ghi nhớ chúng tôi là ưu bà tắc, bắt đầu ngày nay nhận đến thọ chung, thà bỏ thân bạn chớ chẳng bỏ tâm tinh thanh tịnh quy y. Lại xin Đức Thế Tôn ghi nhớ chúng tôi, bắt đầu ngày nay cho đến bồ đề, vì vô thượng bồ đề mà phát khởi tâm tăng thượng dũng mạnh. Lại xin Đức Thế Tôn ghi nhớ cho chúng tôi, nguyện mau chứng vô thượng bồ đề, vì các chúng sanh tuyên nói chánh pháp như Đức Phật hiện nay. Lại xin Đức Thế Tôn ghi nhớ cho chúng tôi, nguyện đời sau lúc thành Phật, đại chúng vây quanh như Phật hiện nay. Lại xin Đức Thế Tôn ghi nhớ cho chúng tôi, nguyện đời sau độ thoát vô lượng chúng sanh khổ bức như Phật hiện nay. Phát thệ xong, Trường Dạ Tử cùng đại chúng và các nhạc công lại đem các thứ âm nhạc vi diệu cúng dường Đức Phật. Vì thương đại chúng ấy nên Đức Phật bay lên hư không ngồi kiết già. 500 nhạc công thấy Phật hiện thần biến, càng sanh tín tâm đối với Đức Phật. Do oai lực của Phật, các nhạc khí chẳng cần nhiếp trì, tự nhiên bay dọt lên hư không, trội các bản nhạc âm thanh hữu nhiễu Đức Như Lai. Thế thần biến ấy, Trường Dạ Tử và đại chúng đều cho là chưa từng có, vui mừng hớn hở, đồng chắp tay kính lễ Đức Như Lai. Bây giờ trên hư không giáp vòng đúng một do tuần, lại có vô lượng trăm ngàn nhạc khí tự nhiên hiện ra như ổ ong treo lơ lửng không ai cầm giữ. Nhạc khí ấy đồng hòa tấu âm điệu di diệu. Trường Dạ Tử cùng quyến thuộc 500 nhạc công, 10.000 người thành Dương Xá và pháp hội đại chúng 60.000 người, chư tỳ kheo 1.250 người do oai lực Phật đều bay dọt ở hư không. Lại do thần lực của Phật, trên hư không hiện ra 500 nhạc đài, trong đài ấy đều nói diệu pháp. Lại có 4 đài nhạc lớn hiện trước Phật, trang nghiêm điêu sức đẹp lạ khác thế gian. Lại có vô lượng trăm ngàn câu chi chư thiên chúng đứng trên không trải hoa mạn đà la trên Đức Phật. Do thần lực của Phật, hoa ấy ở trên không hóa thành 8 dạng đài báo cao đẹp. Để chúng thấy trong đài trên ấy có những trang nghiêm rộng lớn như vậy, nên đối với Đức Như Lai càng thêm sanh lòng tin mến kính, khen chưa từng có. Đức Thế Tôn biết đại chúng tâm tượng thanh tịnh, lại biết rõ Trường Dạ Tử, Na La Đạt Đa và chúng mới đến có ý nguyện thanh tịnh rồi. Đức Phật hiện mỉm cười, nơi diện mô của Đức Phật phóng ra vô lượng tia sáng báu đẹp, chiếu suốt 10 phương vô lượng chư Phật quốc độ, rộng làm Phật sự, rồi xoay về nhập vào đảnh Đức Phật. Trưởng lão A Nan liền trịch y giai hữu hướng Phật, chắp tay cung kính làm lễ bạch Đức Phật. Bạch Đức Thế Tôn, có nhân duyên gì mà Đức Phật hiện mỉm cười? Tôi nghĩ rằng Đức Như Lai hiện thần biến tất có nhân duyên. Đức Phật phán dạy: Này A Nan, Trưởng Dạ Tử, La La Đạt Đa và vợ con trai, con gái, tôi trai, tớ gái, 36 người này do sức thiện căn cúng dường Phật, đời tương lai trải ngàn câu chi kiếp, chẳng đọa ác đạo mà qua lại sanh trong trời người, hưởng thọ khoái lạc. Qua khỏi kiếp ấy, gặp Phật thương chủ xuất thế đủ 10 đức hiệu. Ở nơi Đức Phật ấy, họ cúng dường cung kính tôn trọng, tán thán rộng tu phạm hạnh. Sau đó, trải qua 20 câu chi kiếp, chẳng đọa ác đạo. Này A Nan, 7 người vợ, 7 con gái và 7 tớ gái của Trường Dạ Tử ấy, từ thân này mạng chung, bèn bỏ thân gái, được thành nam tử, hằng chẳng rời Na La Đạt Đa, cùng tu Bồ Tát Đạo. Đời đương lai, đồng ở trong một kiếp, thành vô thượng Bồ Đề. Na La Đạt Đa Đại Bồ Tát thành Phật hiệu Bình Đẳng Tâm Như Lai đủ 10 đức hiệu. Tất cả quyến thuộc sẽ thành Phật đều đồng một hiệu A Nhã Mạt Nhã Như Lai đủ 10 đức hiệu. 500 nhạc công đời sau trải vô số kiếp chẳng đọa ác đạo, lại trải qua làm dực tùng mãn ngàn câu chi chuyển luân thánh dương. Đại lực mà nói, 500 nhạc công này ở trong kiếp ấy gặp 10.000 đức Phật đều được gần gũi cúng dường không sót. Sau đó đồng ở trong một kiếp được thành vô thượng Bồ Đề, đều hiệu Mỹ Âm Như Lai đủ 10 đức hiệu. 10.000 người thành Dương Xá đây do sức thiện căn cúng dường Phật, 400 người trong số đó sẽ gặp Từ Thị Như Lai và đều tu phạm hạnh, được lậu tận mà nhập Niết Bàn. Số người còn lại trải qua số kiếp hằng sa chẳng đọa ác đạo, lần lượt được gặp ngàn câu chi Đức Phật và rộng tu Bồ Tát hạnh. Sau đó tất cả được thành vô thượng Bồ Đề, đều đồng một hiệu Thậm Hy Hữu Như Lai đủ 10 đức hiệu. Này A Nan, trong chúng hội 6 dạng đây có 1000 người sau khi ta diệt độ chánh pháp đã hết, lại qua khỏi kiếp đau binh, từ thị Như Lai chưa xuất thế, thời kỳ chúng sanh thọ mạng lần tăng trưởng, Thiệm Bộ Châu có 8 vạn độc giác xuất thế, ngàn người ấy đều được gặp và cúng dường tu pháp lành, sau đó gặp từ thị Như Lai và cúng dường, sau đó trải qua 25 câu chi kiếp chẳng đọa ác đạo, thân tối hậu làm người do sức thiện căn phát khởi tỉnh ngộ, lòng tin thanh tịnh, xuất gia chứng ngộ chuyên giác bồ đề. Trong đại chúng ấy có 10000 người phát sanh thánh kiến, ngoài ra đồng phát tâm vô thượng bồ đề, lại còn có 60 na do tha thiên tử sa trần rời cấu sanh pháp nhãn thanh tịnh đối với các pháp. Này A Nan, có ai được thấy thắng lợi đặc biệt này mà chẳng phát khởi lòng tin thanh tịnh, mến ưa, cung kính, phát tâm hy hữu đối với Đức Như Lai? Chỉ trừ người ngu si bất tiếu. Tại sao? Vì những đại chúng ấy ở nơi Đức Như Lai chỉ tu căn lành nhỏ mà được lợi ích lớn như vậy, hoặc là chứng nhập vô thượng bồ đề. Đức Thế Tôn muốn truyền lại nghĩa ấy mà nói kệ rằng: ở chỗ Phật tu những cúng dường được công đức thù thắng như đây, nếu có mong cầu quả cao lớn, nên cúng dường chư đại đạo sư, hoặc Phật hiện tại tu cúng dường, hoặc thời kỳ Phật đã niết bàn, cúng dường xá lợi như hột cải, thường được hầu kề chư Như Lai. Nếu lại muốn tu các cúng dường Như Lai ở đời hoặc niết bàn, cúng dường xá lợi như hột cải, hành tâm bình đẳng, quả bình đẳng. Nếu người có tu tâm bình đẳng, cúng dường tấn thượng trong bình đẳng, sẽ thành báo thù thắng bình đẳng và chứng diệu bồ đề bình đẳng. Nếu người muốn nhiếp các thiện đạo, ngăn chướng trừ tuyệt các ác đạo và muốn xu hướng đường niết bàn, sẽ được như ý chẳng là khó. Phật có đủ thi la thanh tịnh, Phật có đủ tam muội thanh tịnh. Người sanh lòng tin thắng thanh tịnh sẽ được quả Như Lai tối thắng. Nếu tu tối thắng các cúng dường, mau lên thiện đạo tối thù thắng và chứng chánh kiến đấng tối thắng, tuyên nói pháp di diệu tối thắng. Nếu thích làm người trí sáng suốt, thân trì Phật chánh pháp thanh tịnh, nên tu nguyện muốn chánh mãnh lợi, đa văn như lý chánh tư duy. Có người được làm chuyển luân dương, hoặc làm đế thích phạm thiên dương, rộng tu vô lượng thắng công đức, quyết được vô dư đại niết bàn. Đức Thế Tôn nói tụng kệ xong, bảo trưởng lão Xá Lợi Phất: nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân an trụ đại thừa, muốn mau chứng được vô thượng bồ đề, phải ở nơi pháp môn di diệu Bồ Tát Tạng phát khởi nguyện muốn nghe học thanh tịnh mãnh lợi ân trọng, nghe rồi thọ trì đọc tụng thông đạt nghĩa thú, rộng giảng dạy mọi người. Tại sao? Vì ở nơi kinh này mà nghe học thọ trì, những đến rộng giảng dạy mọi người thì hay khiến tam bảo chẳng đoạn tuyệt, thường chẳng xa rời bốn hạnh vô lượng, thường xuyên tu tập sáu ba la mật, thường chánh phương tiện dùng bốn nhiếp pháp nhiếp hóa chúng sanh. Này Xá Lợi Phất, pháp môn di diệu đại thừa đại Bồ Tát Tạng tức là Bồ Tát Đạo, vì kinh điển này hay nhiếp trì vô thượng bồ đề vậy. Này Xá Lợi Phất, kinh này là thánh trân bửu tạng của chư Bồ Tát, ta y theo kinh này chánh tu học rồi, cứu cánh chứng được sanh tử, dứt hẳn và chứng tất cả ba la mật. Do chứng như vậy nên ta hiệu là đấng chánh đẳng chánh giác vô thượng. Này Xá Lợi Phất, Đức Như Lai ở nơi tất cả ba la mật đều đã cứu cánh, Đức Như Lai ở nơi tất cả việc làm đều đã làm dứt, Đức Như Lai ở nơi tất cả địa đều đã chứng được và còn chứng được địa vô biên. Tại sao? Do Đức Phật chứng các ba la mật ấy nên hay cứu cánh an trụ tất cả pháp ba la mật. Vì thế nên chư đại Bồ Tát phải ở nơi pháp môn di diệu đại Bồ Tát Tạng này mà tinh tấn tu hành như chỗ Phật đã chứng được. Đức Thế Tôn nói kệ rằng: nơi nghiệp phải biết nghiệp, nơi báo phải biết báo, không nghiệp cũng không báo, là niết bàn an ổn. Các hữu vi đều khổ, trong ấy không có trí. Thế nên trí sanh rồi, hữu vi đều giải thoát. Đức Thế Tôn nói kệ xong, Trường lão Xá Lợi Phất và các tỳ kheo cùng thiên nhân bát bộ, tất cả đại chúng nghe lời Phật nói đều rất vui mừng tín thọ phụng hành. Pháp hội Bồ Tát Tạng thứ 12, hết tập 3.